Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tình yêu khoan nhẫn. Tháng 9 năm 2018, một vụ anh em ruột đánh nhau dẫn đến tử vong rất đau lòng đã xảy ra tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Người anh đến nhà người em nhậu. Lúc tàn tiệc, người anh hỏi xin người em một miếng thịt trâu đem về, nhưng người em không cho. Tức giận vì yêu cầu của mình không được đáp ứng, hai anh em đã cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau. Lúc này người em đang cầm cây búa trên tay, thì người anh giật lấy rồi đánh nhiều phát vào phần đầu em mình, khiến người em gục tại chỗ. Người thân cùng xóm giềng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng người em đã tử vong do vết thương quá nặng. Chuyện xảy ra như thế này thật quá đỗi xót xa, phải không? Chúng ta rất quen với ý niệm một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế sao chỉ vì nóng giận mà có thể giết nhau được kia chứ? Điều này cho thấy khi chiều theo những ưa muốn của bản thân thì huynh đệ cũng tương tàn. Như bài học trong câu chuyện Chúa Giêsu kể, xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 25 đến câu 32. Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Phần nội dung câu chuyện suốt Phúc Âm Luca chương 15 cho biết, Chúa Giêsu buồn về thái độ phân biệt đối xử của những người Pharisee thầy thông giáo trong câu 1, câu 2. Chúa dùng cơ hội này uốn nắn sửa dạy để họ biết tuân theo lời Chúa cách đúng đắn trong tình yêu thương. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, có hình ảnh của người cha đầy yêu thương khoan nhẫn và đứa con cả. Thứ nhất, đứa con chăm làm. Anh này chăm chỉ làm việc, sống cùng cha, sáng tối gặp nhau. Cha không phải thức đêm đợi anh đi chơi về, cũng không lo lắng anh tiêu xài, hoang phí, ăn chơi hao tốn với bạn bè. Anh tự kể lể, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Trong câu 29, hẳn là hàng xóm cũng thường so sánh anh với đứa em hư hỏng. Cũng mừng cho người cha này, ít nữa cũng còn một người con để được an ủi. Nhưng nếu đọc cẩn thận những lời người anh nói với cha mình, chúng ta sẽ nhận ra người này chỉ xem công việc là quan trọng, không hề quan tâm đến mối liên hệ với cha cũng như với người em, nên chẳng thể mừng vui khi em trở về. Người anh nổi giận khi thấy tiệc vui với âm nhạc rộn ràng đón em trở về. Anh không vào nhà mà gọi đầy tớ hỏi thông tin. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Trong câu 27-28. Vì sao anh nổi giận? Ganh tị, phân bì, tiếc con bò mập đãi tiệc, tiếc tiền hao tốn cho buổi tiệc chăng? Có thể tất cả các lý do đó. Điều này cho thấy, bấy lâu nay, sống cùng cha chung một mái nhà, nhưng anh chẳng màng quan tâm đến nỗi niềm đau buồn của cha khi ngày ngày ngóng trông đứa em lầm lạc. Anh cũng bận rộn công việc, nên chẳng quan tâm chia sẻ với cha những tiếng thở dài buồn bã hàng đêm. Cũng không chút mong chờ đứa em quay về, vì của cải đã chia xong rồi mà, còn gì đâu mà về. Những gì ở đây là của anh, của người làm lụng vất vả, để được thêm lên ngày càng nhiều. Anh chẳng dám tiêu pha, cho dù mời bạn hữu cũng tiếc lắm. Anh này không hư hỏng, anh cũng không bỏ nhà ra đi để cha phải lo lắng. Nhưng anh không hiểu tấm lòng của người cha dù kề cận thường xuyên. Anh không đi xa nhà, nhưng lòng thì cách xa vời vợi. Anh trách cứ, lên án, phê phán cha cách nặng nề. Mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Trong câu 30, lời của anh cho thấy anh không đồng ý cách làm của cha. Cha anh quyết định như thế là sai, là không công bằng, là tốn hao của cải không cần thiết. Cách sống của người này chỉ tập trung vào lợi ích bản thân, không quan tâm đến ai khác, ngay cả đó là huyết thống, là cha, là em trai. Bởi đó, anh cũng lên án phê phán chứ không chút lòng thương xót, không cảm thông, không thể chia sẻ buồn vui với ai khác. Đây là cách sống chiều theo bản thân, xem mình là trọng, bỏ qua mọi mối liên hệ, hoàn toàn xa lạ với lời Chúa. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 3 câu 4. Thế nên, trong gia đình Cơ Đốc, cha mẹ không chỉ nuôi dạy con nên người có công ăn việc làm, nhưng cần giúp con xem trọng các mối liên hệ nữa. Những người con trong gia đình cũng cần học tinh thần, quan tâm đến người thân yêu. Đừng để công việc kiếm tiền cuốn trôi mối liên hệ, bỏ qua những cơ hội thăm nom chăm sóc hỏi han. Thứ hai, người cha khoan nhẫn. Câu 28 chép, con cả liền nổi giận không muốn vào nhà, vậy cha nó ra khuyên nó vào. Hẳn chúng ta sẽ thắc mắc, sao ông không gọi con vào mà phải đích thân ra tận nơi nó đứng mà khuyên dỗ? Có đáng được khuyên dỗ không? Cậu là anh mà hành động như thế, thì chỉ bị đáng đòn, chứ sao phải khuyên nó vào? Rồi còn phải nhịn chịu nghe cậu ấy nói một hồi về hành động vui mừng của người cha, về đứa em với giọng điệu nặng nề. Sao người cha không lên tiếng bảo cậu im đi? Sao người cha không quát nạt khi cậu tuôn ra những lời lẽ như thế? Chúa Giê-xu muốn con người hiểu được tấm lòng của cha trên trời, nhẫn chịu mọi lầm lạc, thiếu hiểu biết của con người. Ngài cứ tiếp tục yêu thương, sửa dạy. Là cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta thường hành động ra sao khi con cái nổi giận, khi con cái ganh tị với nhau, khi con cái giành giật thức ăn, đồ chơi, đồ dùng? Giọng điệu lúc ấy nhẹ nhàng hay gay gắt, hoặc là giải quyết theo cách thông thường, lớn phải nhường cho nhỏ, là anh chị thì phải chịu thiệt thòi, nếu không vâng theo như thế sẽ phải chịu đòn. Hoặc là khi con buồn giận, cha mẹ cứ quát nạt to tiếng để chúng phải khiếp sợ mà vâng lời. Hoặc lấy quyền làm cha mẹ nói con phải nghe không giận hờn gì cả. Như người cha nọ, nhìn thấy đứa con bực bội vì bị buộc phải đưa cho em cuốn sách hình nó mới nhận phần thưởng trường Chủ nhật, ông lớn tiếng. Em nhỏ muốn xem trước một chút mà làm gì khó coi vậy? làm anh phải biết nhường nhịn chứ. Nghe thế, cậu em liền nheo mắt trêu anh, khiến đứa con lớn khó chịu, bật khóc. Người cha quát to hơn: có gì đâu mà khóc, cho em mượn một chút cũng được. Ích kỷ quá vậy mà sao cũng lãnh thưởng trong nhà thờ. Chắc người này chưa thấm thía câu chuyện người cha trong Luca, nên chưa thể noi theo gương người cha khoan nhẫn, không quát mắng, mà chỉ nói lời khuyên dạy, lắng nghe và giải thích để con cái hiểu được. Nhưng cũng có một câu chuyện cảm động. Một em thiếu niên kể lần nọ học bị xuống hạng. Em lo lắng chắc là bị no đòn chứ chẳng thường đâu, vì cha đã nói trước rồi. Em về nhà trong tâm trạng buồn bã, đi chậm chậm đầu cúi xuống đầy vẻ lo lắng. Từ xa người cha đã thấy và biết có chuyện không vui rồi. Đến gần nhà, thấy cha đứng sẵn trước cửa là em sợ đến bước không nổi. Lúc ấy em nghe tiếng người cha: vào nhà đi con, mẹ nấu cơm xong đang mong con về, vì hôm nay có món canh con thích đây. Em nghĩ thầm: sao nuốt nổi mà thích với không kia chứ. Em đang bối rối thì nghe giọng cha rõ ràng: cha biết con đang buồn lo vì học hành chưa tốt phải không? Nhìn dáng đi của con là cha hiểu rồi. Như mọi lần là con chịu năm roi đấy. Nhưng cha mới học lời Chúa với mang trắng niên về người cha trong Luca 15, nên cha cam kết với Chúa sẽ thay đổi trong cách cư xử với con cái. Cha muốn bày tỏ sự thông cảm với con trong thất bại này. Mong con cố, tháng sau khá lên là cha vui rồi. Cậu con trai bật khóc và hứa sẽ cố gắng. Một tuần sau, trong lúc chơi đùa với em gái, em bảo: cha mình làm theo lời Chúa nên anh em mình đỡ bị đòn phải không anh? Vậy mình phải xin Chúa cho cha làm theo lời Chúa hoài thì cả nhà mình vui lắm anh ha. Cậu anh trai đáp lời em: ừ, nhưng anh em mình cũng phải làm theo lời Chúa. Em phải thuộc câu gốc và làm theo lời dạy của Chúa nha. Nếu trong mỗi gia đình, cha mẹ con cái đều cùng cam kết làm theo lời Chúa, thì tình yêu thương sẽ đơm bông kết trái hạnh phúc trong mái ấm đó. Cha mẹ sẽ yêu thương khuyên dỗ, con cái học yêu thương cảm thông, và bầu không khí trong gia đình sẽ lan tỏa niềm vui như lời người cha nói cùng người anh cả: thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Được Ngài ban cho tình yêu chẳng phai, nguồn bình an con sống mỗi ngày. Mặc dù đời nhiều chông gai, bão tố từng đợt vây quanh, vây quanh. Con tìm về bên nền đá vững an, là nguồn tình yêu luôn mãi ngập tràn, là nguồn tình yêu trời cao hằng ban cho ai vững tin. Nơi Đức Chúa Trời, được Ngài ban cho tình yêu chẳng phai, nguồn bình an con sống mỗi ngày. Mặc dù đời nhiều chông gai, bão tố từng đợt vây quanh.